chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ về ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong nhận diện và cảnh báo một số sâu bệnh hại trên cây lúa trong tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Tường Minh đã hoàn chỉnh thiết bị giám sát côn trùng thông minh và dự tính dự báo côn trùng gây hại đối với loại cây trồng này, gọi tắt là máy nhận diện sâu rầy. Bài viết sau đây ghi nhận hiệu quả của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cảnh báo sâu bệnh hại lúa ở Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo kỹ sư Trần Hoàng Anh Nguyên, Giám đốc Trung tâm Khoa học Dữ liệu Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Tường Minh, chủ nhiệm đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong nhận diện và cảnh báo một số sâu bệnh hại trên cây lúa ở Bình Định cho biết, máy nhận diện sâu rầy giám sát côn trùng thông minh hoạt động bằng năng lượng mặt trời, đảm bảo an toàn về điện khi vận hành, đặc biệt khi có mưa và gió lớn, dễ dàng lắp đặt các vị trí xa không cần nguồn điện lưới. Để thích ứng với điều kiện thời tiết, thiết bị còn có hệ thống chống sét và thiết bị tự động đóng nắp bẫy bằng cảm biến mưa. Máy nhận diện sâu rầy ứng dụng công nghệ Internet vạn vật IoT để điều khiển và thay đổi cấu hình thiết bị dữ liệu chuẩn, tạo nên hệ thống giám sát hữu hiệu. Sử dụng công nghệ 4G truyền dữ liệu về máy chủ theo thời gian thực. Thiết bị dẫn dụ côn trùng bằng ánh sáng đèn LED có giải bước sóng phù hợp, ánh sáng UV, ánh sáng xanh dương, ánh sáng xanh lá, ánh sáng trắng, tập trung vào khu vực hoạt động của trạm. Quá trình thu gom côn trùng thực hiện tự động định kỳ và ghi nhận bằng camera chuyên dụng các hình ảnh côn trùng vào trạm. Như rầy lưng trắng, rầy nâu, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, sâu nanh, rầy xanh đuôi đen, bọ xích đen, bọ xích mù xanh. Hệ thống tự động vệ sinh và làm sạch sau khi có côn trùng bay vào, đảm bảo dữ liệu hình ảnh côn trùng luôn cập nhật theo thực tế môi trường. Các hình ảnh thu thập định kỳ 1 giờ qua camera từ bẫy đèn được gửi về trung tâm phân tích dữ liệu. Người dùng có thể truy cập thông tin hình ảnh dữ liệu thu thập thông qua phần mềm quản lý trung tâm. Theo kỹ sư Trần Hoàng Anh Nguyên, điểm đặc biệt của máy nhận diện sâu rầy là sử dụng AI để phân loại, đếm số lượng, mật độ để dự tính dự báo, cảnh báo côn trùng thông qua ứng dụng trên di động tbestinnovation.vn, ghi nhận hình ảnh các côn trùng vào trạm lưu trữ ở trung tâm dữ liệu. Từ đây, cán bộ chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn theo dõi tình hình sâu bệnh tại địa phương thông qua ứng dụng website tbest.innovation.com.vn. Còn nông dân có thể theo dõi tình hình sâu rầy ở khu vực mình trên ứng dụng điện thoại thông minh. Thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, nông dân được hỗ trợ nhận diện bệnh trên cây lúa qua các ảnh chụp và tra cứu thông tin bệnh cùng biện pháp phòng trừ bệnh ngay trên ứng dụng. Chủ nhiệm đề tài Trần Hoàng Anh Nguyên cho biết thêm, trước mắt trong phạm vi đề tài này, máy nhận diện sâu rầy đang triển khai đánh giá mức độ hiệu quả về nhận dạng, phân tích 7 loại côn trùng bằng AI và đưa ra các cảnh báo hữu ích về dịch hại, về các loại bệnh trên cây lúa ở nhiều cánh đồng trong toàn tỉnh, như bạc lá đạo ôn, đốm nâu, vàng lá sinh lý, khô vằn, lem lép hạt, đốm sọc vi khuẩn. Hiện nay, thiết bị được gia hạn thời gian vận hành để thử nghiệm, đánh giá và phân tích thêm các tính năng hiệu quả khác trong nhận diện các loại côn trùng, dịch bệnh hại khác trên cây lúa để phục vụ nghiên cứu về sau. Kết thúc giai đoạn chạy thử, nhóm nghiên cứu tiếp tục vận dụng thiết bị cho nhiều loại sâu bệnh dịch hại khác ở nhiều cây trồng khác nhau. Theo ông Kiều Văn Cang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều loại sâu hại phát sinh trên cây lúa ngày càng gia tăng. Không theo quy luật, mức độ gây hại khó lường, khó dự báo. Việc sử dụng bẫy đèn truyền thống phụ thuộc nhiều vào nguồn điện sinh hoạt, hoạt động phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, khả năng thu hút côn trùng vào đèn không thường xuyên liên tục. Khâu đo đếm số lượng do người dân cán bộ phụ trách địa bàn thực hiện nên không đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của số liệu mà còn tốn nhân công kinh phí. Chưa kể, việc tính toán và dự báo cũng dựa trên kinh nghiệm, thông tin từ khí tượng và kỹ năng mà ít có cơ sở khoa học để đối chứng. Do vậy, máy nhận diện sâu rầy này sẽ góp phần phục vụ đắc lực cho công tác dự tính dự báo bảo vệ thực vật. Thông qua các phần mềm và ứng dụng trên điện thoại thông minh, ngành chuyên môn biết được khá chính xác từng đối tượng, số lượng vào bẫy, qua đó tính được thời điểm dịch hại xuất hiện trên đồng để có các biện pháp hướng dẫn nông dân trên địa bàn huyện phòng trị kịp thời. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bình Định là một trong những địa phương có tính đa dạng sinh học phong phú. Nhưng hiện nay, nhiều hệ sinh thái đặc hữu với những loài nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng. Điều này đòi hỏi các ngành chức năng liên quan và chính quyền các địa phương có giải pháp hữu hiệu để bảo tồn đa dạng sinh học, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, trên địa bàn tỉnh hiện còn nhiều hệ sinh thái đặc hữu với những loài nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng cần ưu tiên bảo vệ. Điển hình là hai loài phượng má khung và chà vá chân xám thuộc danh sách loài rất nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo tồn chặt chẽ tại khu bảo tồn thiên nhiên an toàn huyện An Lão. Loài chình mung chình bông trên đầm Trà Ổ huyện Phù Mỹ, cá mòi cờ hoa, cá mòi mõm tròn, cá mang sữa trên đầm Thị Nại là những loài thủy sản quý hiếm có mức độ nguy cấp cao và cần ưu tiên bảo vệ. Ngoài ra, những năm gần đây, Bình Định trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương với nhiều hoạt động du lịch biển đảo và du lịch sinh thái. Tuy nhiên, do chưa có phương pháp quản lý chặt chẽ nên hoạt động du lịch phát sinh một số ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái tự nhiên. Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay, hoạt động khai thác du lịch tự phát tại khu sinh thái Cồn Chim, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước làm phát sinh lượng lớn rác thải, nhất là rác thải nhựa, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và chất lượng môi trường, suy giảm tính đa dạng sinh học. Hay hoạt động lặn biển ngắm san hô tại một số khu vực thuộc xã Nhân Hải, Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ gây suy giảm hệ sinh thái san hô tự nhiên. Do đó, vấn đề phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo tồn đa dạng sinh học cần được chú trọng. Bên cạnh đó, tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và hoạt động khai thác đánh bắt thủy hải sản theo kiểu tận diệt cũng ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề đa dạng sinh học. Theo thống kê của ngành chức năng, trước đây đầm Thị Nại có trên 1.000 hectare rừng ngập mặn và 200 hectare thảm cỏ biển. Thế nhưng hiện diện tích rừng ngập mặn tại khu vực này chỉ còn trên 95 hectare, năng suất khai thác tự nhiên của đầm cũng giảm sút đáng kể. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có khoảng 160 loài thực vật thuộc sách đỏ Việt Nam đang bị đe dọa giảm sút số lượng hoặc có nguy cơ bị tuyệt chủng, cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển. Bà Hà Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, thông điệp của Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học ngày 22 tháng 5 năm 2024 là hãy chọn một phần của kế hoạch đa dạng sinh học, góp phần hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 là sống hài hòa với thiên nhiên. Để lan tỏa thông điệp này, chính quyền các địa phương và ngành chức năng liên quan cần tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về đa dạng sinh học và vai trò của đa dạng sinh học trong phát triển bền vững, thay đổi hành vi và lối sống hài hòa với thiên nhiên. Theo ông Đỗ Đình An, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Lão, để quản lý, bảo vệ hiệu quả khu bảo tồn thiên nhiên an toàn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm và Ủy ban Nhân dân xã an toàn tuyên truyền vận động người dân địa phương không khai thác săn bắt trái phép các loại động thực vật quý hiếm thuộc danh mục bảo tồn. Ngoài ra, các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác buôn bán trái phép các loại động thực vật hoang dã quý hiếm. Mặt khác, thực hiện hiệu quả cơ chế chia sẻ lợi ích từ các dịch vụ hệ sinh thái như chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, góp phần tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng. Qua đó, người dân địa phương nâng cao ý thức trong bảo vệ phát triển rừng, khai thác sản vật chứa tán rừng theo hướng dẫn của cán bộ kiểm lâm và nêu cao trách nhiệm trong nhận khoán bảo vệ rừng. Còn ông Phan Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ cho hay, địa phương thành lập tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý, bảo vệ khai thác nguồn lợi thủy sản tại đầm Trà Ổ. Tổ chức cộng đồng thường xuyên tuần tra kiểm tra để kịp thời ngăn chặn yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hoạt động đánh bắt thủy sản trái phép tại đây. Theo bà Hà Thị Thanh Hương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Qua đó, đề ra một số giải pháp trọng tâm trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học như tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phòng ngừa ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh, đầu tư thiết lập hành lang đa dạng sinh học, kết nối khu bảo tồn thiên nhiên an toàn với một số khu bảo tồn lân cận thuộc địa phận tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, đồng thời thực hiện các dự án về đa dạng sinh học như xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống các khu bảo tồn và các loài động thực vật trong tỉnh, điều tra thống kê định kỳ các hệ sinh thái các loài động vật thực vật đặc hữu có giá trị khoa học kinh tế hoặc đang có nguy cơ tuyệt chủng, thực hiện nhiệm vụ thành lập khu dự trữ thiên nhiên đầm Thị Nại, khu bảo tồn biển Vịnh Quy Nhơn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.